Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu 8:30 cho đến 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ, đại với tờ di trúc hoặc lập đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408 947 7717, 408 947 7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm qua chúng ta nói chuyện về một cái vấn đề mà nó liên quan đến một cái điều khoản luật đã được thông qua và trở thành luật bởi những người dân của California. Chúng ta biết đó là cái tên Compassionate Use Act. Cái việc này nó liên quan đến công việc làm của một người và nó có một cái tính cách là liên quan đến chính sách cộng đồng. Và vì thế nó là một những cái việc mà để ý đến bởi luật, bởi những người hành luật, và cái hồ sơ đó thì đã được quyết định bởi tối cao pháp viện của California. Nếu mà quý vị theo dõi chương trình ngày hôm qua thì quý vị biết rằng là cái anh này, anh ấy đã là một người quân nhân và sau khi anh ấy giải ngũ thì anh ấy đã đi làm một cái công việc, và với công việc đó anh có kinh nghiệm và anh ấy xin làm việc trong một cái công ty về broadcasting, và cái công ty này đã có cái sự đòi hỏi là những người nhân viên bước vào công ty này làm việc cần phải được thử những cái bài thử để cho thấy là họ không có những cái chất thuốc bất hợp pháp trong người của họ. Anh này, anh ấy được bác sĩ cho anh ấy một cái toa thuốc để dùng cần sa, vì điều luật được phép làm việc này đã được thông qua cũng bởi những người dân ở California này, và bác sĩ có được cái quyền cho những cái toa thuốc để những người bệnh nhân của họ uống hay là dùng những cái thuốc hay là những cái chất mà đã được làm ra từ những cái lá cần sa để bớt đi những cái sự đau đớn trên thân thể của con người với một cái mục đích là chữa trị bệnh. Và khi cái công ty truyền thông này biết rằng là anh ấy đang có những cái chất bất hợp pháp trong người của anh thì họ đã quyết định sa thải anh ấy và không cho anh công việc làm. Và từ đó anh ấy đã thưa cái công ty này ra tòa vì anh nói rằng là họ vi phạm những cái điều luật liên quan đến Compassionate Use Act. Cái hồ sơ này đã đi qua tòa sơ thẩm, lên tòa kháng cáo và bây giờ đang ở tòa tối cao pháp viện của California. Không phải ngày hôm nay nhưng mà nó đã được nằm ở trên tòa, đã được quyết định bởi tối cao pháp viện của California. Tối cao pháp viện của California khác với tối cao pháp viện của Hoa Kỳ nhé. Tối cao pháp viện của Hoa Kỳ là cái tòa cuối cùng cao nhất của quốc gia này. Tối cao pháp viện của California quyết định những hồ sơ có những vấn đề liên quan đến điều luật của tiểu bang California. Cái vị trí của cái anh này, anh ấy nói rằng là cái hồ sơ của anh ấy có cái giá trị để được tòa cứu xét, là vì nếu cái điều khoản luật Compassionate Use Act cho những người dùng cần sa có được một cái vị trí giống như là những loại thuốc mà được cho bằng những cái toa thuốc của bác sĩ, thì đấy là cái lý do tại sao anh ấy cãi cái việc là tại sao anh bị sa thải khi anh ấy được bác sĩ của anh ấy cho phép anh có cái toa thuốc để anh dùng cái loại thuốc cần sa này. Nhưng mà chánh án ở tòa tối cao pháp viện nói cái điều luật này, cái sự ảnh hưởng của nó không có rộng rãi như là những cái điều luật khác. Không có một cái tiểu bang nào được cái quyền hoàn toàn làm cho cái việc dùng thuốc cấm, dùng thuốc cần sa cho cái mục đích về y tế được hoàn toàn hợp pháp. Bởi vì những cái loại thuốc này nó vẫn còn được coi là bất hợp pháp dưới những điều luật liên bang, ngay cả cho cái mục đích là dùng về vấn đề y tế. Tại sao tôi nói về cái vấn đề này? Vì nó quan trọng đó, thưa quý vị. Nó quan trọng là vì chúng ta không thể nào hiểu được những cái điều luật đã được đưa ra viết xuống, thì chúng ta không thể nào hiểu được những cái vấn đề chung quanh cái việc dùng những cái thuốc bất hợp pháp này mà nó được áp dụng về những vấn đề liên quan đến luật tiểu bang và liên quan đến luật liên bang. Quý vị chỉ cần nhớ rằng là dùng thuốc cần sa được phép ở tiểu bang này, nhưng dưới điều khoản luật liên bang nó vẫn là một việc bất hợp pháp. Và vì vậy chúng ta phải cẩn thận, nhất là những người đang đứng ở cái vị trí là thẻ xanh, không phải là công dân Hoa Kỳ. Đừng nghĩ rằng là luật cho tôi được dùng thuốc cannabis, thuốc cần sa, marijuana, luật cho tôi được dùng cái việc này, và bác sĩ tôi cũng đã cho tôi cái toa thuốc hợp pháp, thế thì tại sao tôi lại có những vấn đề này? Đây là lý do tại sao. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Ngày hôm qua khi chúng tôi nói đến cái hồ sơ này, tôi nói rằng là cái hồ sơ này nó rất là dài dòng, vì nó là một cái điểm liên quan đến luật. Cho nên tòa để thời gian ra để mà phân tích kỹ càng hơn về những cái sự tranh cãi giữa một người nhân viên và một người chủ thương mại, chủ công ty, để nói cho nó rõ ràng, để không có ai ấm ức và nói rằng là tại sao tôi không có được cái ngày ra tòa để trình bày cái hồ sơ của tôi. Vì vậy chánh án là tòa tối cao pháp viện nói, thay vì rằng là chúng tôi sẽ làm những cái việc không thể làm được, nhưng chúng tôi sẽ giải thích. Những người đi bầu ở California này sẵn sàng đã bỏ phiếu để mà ngoại trừ những người dùng thuốc cấm cho cái việc y tế của họ, và những người chăm sóc họ cũng sẽ không bị cáo trạng tội hình sự dưới hai cái điều khoản luật được đặt ra và đưa vào cho những cái vấn đề này, đặc biệt là những vấn đề này trong cái lịch sử và những cái lời viết của cái điều luật Compassionate Use Act. Nó đề nghị rằng là những người đi bầu đã có cái ý định là họ sẽ cho những người dùng thuốc cấm này, và bổn phận của những người chủ thương mại có những cái quyền và những cái trách nhiệm giữa người nhân viên và người chủ thương mại. Nhưng mà Fair Housing and Employment không có đòi hỏi những người chủ thương mại phải hợp tác với những người dùng thuốc cấm. Cái điểm này có lẽ là tòa chánh án là tòa tôi các quý vị nói là cái điểm này có lẽ nó rất là rõ ràng, nó rất là dễ hiểu, nhưng mà vì nó quá đơn giản cho nên nó đã đưa ra những cái cuộc tố tụng lâu dài ở trên tòa, và tòa cũng đã đưa ra một cái hồ sơ đã được quyết định ở nếu tôi nhớ không lầm thì 1990 mấy, nó liên quan đến một cái hồ sơ mà một người nhân viên của thành phố này đã đưa thành phố này ra tòa, cũng là những cái vấn đề như thế này. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, liên quan đến luật di trú, đến luật hình sự, dân sự, đến những vấn đề liên quan đến luật hợp đồng, tài sản, quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Nếu quý vị cần tham khảo, quý vị có thể gọi điện thoại ở số 408-947-7717 để làm hẹn và tham khảo với luật sư. Ở số 408-947-7717. Thành thật cảm ơn tất cả những vị thính giả đang theo dõi chương trình. Những quý vị theo chương trình từ ở những thành phố khác, tiểu bang khác, tôi rất là hân hạnh được quý vị theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng này, vì tôi biết rằng là quý vị đã có rất là nhiều thắc mắc trong những câu hỏi liên quan trong đời sống của chúng ta, và những câu hỏi của quý vị nó rất là giúp đỡ, nó rất là hợp để mà giúp đỡ cho rất là nhiều người theo chương trình biết thêm về những vấn đề liên quan đến những vấn đề pháp lý ở trong cuộc sống. Vì thế nếu quý vị có những câu hỏi tổng quát mà quý vị cần có câu trả lời, quý vị có thể gọi số 408-947-7717, 408-947-7717. Trong cái hồ sơ mà cái hồ sơ này tôi đang nói chuyện đến, có dùng cái hồ sơ đó chánh án ở Tòa Tối Cao Pháp Viện đưa cái hồ sơ đó ra để cho chúng ta thấy rằng là tại sao mà những cái điều luật này nó đưa ra, có những cái hồ sơ nó được áp dụng và nó cho thấy là chúng ta có được quyền hay không có được quyền dùng những cái việc liên quan đến thuốc cấm mà được cho phép bởi luật tiểu bang đã được đưa ra. Giữa những cái câu hỏi trước Tòa Tối Cao Pháp Viện, trong cái hồ sơ này, một cái hồ sơ khác nhé, tôi sẽ đưa ra nhé, và nó cũng là được quyết định bởi Tòa Tối Cao Pháp Viện, thì cái anh này, anh ấy là nhân viên của thành phố nhé, tức là city employee nhé. Còn cái hồ sơ mà tôi nói ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay vừa rồi đó, anh ta là nhân viên của một công ty tư, một cái broadcasting company. Thì cái anh này, anh là nhân viên của thành phố. Anh ấy nói rằng là thành phố có được quyền để đòi hỏi nhân viên của thành phố phải làm những bài thử để thấy rằng là nhân viên này có dùng bia rượu hoặc là dùng thuốc cấm hay không. Và một cái câu hỏi nữa là cái người chủ, tức là thành phố này, có quyền được nhìn vào cái kết quả của cái việc thử về vấn đề thuốc cấm hay không, và làm như vậy họ có vi phạm cái điều luật của California gọi là Confidentiality of Medical Information Act, tức là cái sự bảo mật của những cái tin tức về một người, tin tức y tế của một người hay không. Quý vị biết là khi quý vị đi bác sĩ đó, nếu mà quý vị đi nhà thương nữa chứ, và khi quý vị làm Living Trust, quý vị có một cái văn bản nó gọi là nhiều người gọi nó là cái will, nó gọi là cái ủy quyền về sức khỏe, tức là medical power of attorney, hoặc là nó là cái giấy liên quan đến vấn đề y tế mà quý vị ủy quyền cho một người nào đó để họ có được cái sự lấy những cái giấy tờ về y tế của quý vị. Quý vị biết đâu có phải ai cũng có thể vào đến văn phòng bác sĩ của quý vị và nói là muốn xem cái giấy tờ bác sĩ bệnh tình của quý vị. Đâu phải không? Họ đâu được quyền làm việc đó. Ngoại trừ quý vị cho phép họ bằng cách quý vị ký một cái tờ giấy Power of Health, ủy quyền về sức khỏe. Cho nên quý vị phải biết rằng là cái vấn đề này nó rất là quan trọng nhé. Vì thế chánh án ở Tòa Tối Cao Pháp Viện của California, sau khi đã nghe cái hồ sơ cái người nhân viên của thành phố này kiện thành phố, đã quyết định rằng là một người chủ có cái quyền làm cả hai việc. Tức là họ có cái quyền đòi hỏi cái người nhân viên muốn làm việc trong thành phố này phải đi qua một việc thử máu hay thử nước tiểu để biết rằng là cái người nhân viên này có dùng thuốc cấm hay không. Và cái vấn đề thứ hai nữa là cái người của là người chủ là thành phố này có quyền được coi cái kết quả về vấn đề y tế của cái người nhân viên này khi nó liên quan đến cái vấn đề thử nước tiểu, thử máu để mà họ bằng lòng cho cái người nhân viên này được đi làm hay không. Để đi đến cái quyết định này, chánh án ở Tòa Tối Cao Pháp Viện cũng nhìn vào những cái điều luật của Fair Housing and Employment. Họ nói rằng là những cái điều khoản này đã cho phép một người employer đòi hỏi một người muốn trở thành nhân viên của thành phố khi họ được cho phép hoặc khi họ được cái offer để mà đi làm cần phải làm một cái bài thử. Và khi họ làm cái bài thử đó thì cái người chủ này có thể từ chối cái người đi xin việc ở thành phố này nếu cái bài thử đó nó đi đến cái kết quả là người này có cái dấu hiệu là dùng thuốc cấm hay là một người có vấn đề về alcohol, tức là rượu, bia. Khi chúng ta quyết định, chúng ta muốn tranh cãi những cái việc liên quan đến vấn đề công việc làm, nhân viên ở nơi sở làm, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư để người luật sư họ có thể thấy rằng là cái cơ hội mà quý vị có thể đưa cái hồ sơ này ra tòa nó có được hay không. Và trong thời gian làm những việc này, quý vị biết, quý vị không thể nào biết hết được chi tiết của một cái hồ sơ cho đến khi chúng ta bước vào cái hồ sơ đó để làm những cái việc khám phá và đòi hỏi và tham khảo và điều tra thì chúng ta mới thấy rằng là cái hồ sơ này nó có cơ hội để mà đi đến cái kết quả cuối cùng như thế nào. Điều khoản luật Compassionate Use Act, tức là điều khoản sức khỏe và an toàn 11362.5, nó không có giới hạn cái việc mà dùng thuốc cấm. Dùng thuốc cấm đây là dùng cần sa, hay là nó không có giới hạn cái việc cái người chủ công ty trong công việc, trong cái hồ sơ này là chủ thành phố, tức là city employer, đòi hỏi người nhân viên phải làm những cái bài thử này. Và nó không có giới hạn cái người chủ này có quyền được nhìn cái kết quả của cái bài thử này. Và họ vẫn biết rằng là dưới điều luật liên bang, cái điều mà những người này dùng thuốc cấm nó là một cái điều bất hợp pháp. Bởi vì cái cơ hội mà những người dùng thuốc cấm này sẽ tiếp tục dùng và nó sẽ trở thành một cái sự lạm dụng dùng thuốc cấm này rất là cao. Cho nên điều luật liên bang, thưa quý vị, nó không có cho phép chúng ta được dùng cần sa hay những cái thuốc cấm mà chúng ta nghĩ rằng là vì bác sĩ cho phép mình có giấy tờ bác sĩ thì mình được dùng nó hợp pháp nhé. Và mặc dầu là những người đi bầu ở California này có quyền để mà thay đổi cái điều luật này, và vì thế họ cũng đã không đồng ý với Quốc hội về cái vấn đề dùng thuốc cấm, dùng thuốc cần sa. Nhưng họ có quyền đưa ra một cái điều luật và thông qua một cái dự luật để nói rằng là thuốc cần sa giúp cho một người có vấn đề về y tế được giảm bớt đi cái sự đau đớn trong cái công việc. Họ muốn làm sao để cuộc sống của họ được an bình hơn. Cho nên họ đã cho ra đời cái điều luật Compassionate Use Act, nhưng cũng như cái điều luật mà chúng ta nghe trong cái hồ sơ kia, đó là Confidentiality of Medical Information Act. Họ không có nói đến vấn đề nhân viên làm việc như thế nào. Vì vậy, khi cái anh này, anh ấy đưa cái hồ sơ này ra tòa, anh nói rằng là đã thiên vị anh ấy, vì anh là cái người có căn bệnh, vì anh là cái người disabled, đã thiên vị anh với những người không có dùng thuốc cần sa. Và vì vậy đã không cho anh ấy được cái quyền để mà có cái công việc làm. Cái câu nói này của anh ta đã không được chấp thuận. Từ tòa sơ thẩm đến tòa kháng cáo, đến tòa tối cao pháp viện. Với những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717, 408-947-7717 trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu. Và tuần tới thì chúng ta bắt đầu bước vào những ngày Tết. Xin quý vị giúp cho tôi, nếu quý vị cần tham khảo, xin quý vị đừng để mất thời gian của quý vị, là nên gọi cho tôi trước khi quý vị đến. Vì nếu quý vị tới văn phòng mà tôi không có mặt ở văn phòng thì nó cũng sẽ buồn cho quý vị, và thời gian không có mà quý vị đã phải bỏ ra để làm những việc này. Xin quý vị giúp cho tôi và gọi điện thoại trước nhé. Số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự ngày hôm nay. Và xin kính chúc quý vị một ngày an bình hạnh phúc trở lại với Khánh Vy.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Vy. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an.